Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, Thung lũng mưa trong truyện ngắn cùng tên của Phan Đức Lộc hiện lên với tất cả sự mờ mịt, tẻ nhạt và hiu quạnh dưới con mắt của cô gái trẻ vùng cao bị mắc kẹt nơi này trong cuộc hôn nhân với người chồng ngây dại. Những tưởng mảnh đất chôn rau cắt rốn với cô sẽ mãi chỉ như một nhà tù khi giấc mơ Hà Nội đẹp đẽ ngày càng trở nên xa tích tắp. Nhưng biến cố xảy đến đã khiến cô sực tỉnh nhận ra cơn mưa có thể làm thung lũng thêm buồn bã, ảm đạm, cũng có thể khiến sự sống bừng bừng sinh sôi. Sinh năm 1995, tác giả Phan Đức Lộc đã gặt hái khá nhiều thành công trong văn chương thời gian qua. Những giải thưởng uy tín chứng tỏ sức hấp dẫn của cây bút trẻ đầy hứa hẹn này. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Thung lũng mưa của Phan Đức Lộc qua giọng đọc Lâm Ngạn để thêm một góc nhìn nhân ái về con người vùng cao.
Bản nằm giữa thung lũng hình lòng chảo, gió mang hơi ẩm bay về, gặp vách núi cao thì ngưng tụ lại thành từng đám mây mọng nước. Thành thử chỗ này vẫn thường hay có mưa, dẫu những vùng lân cận nắng như thiêu đốt. Vì vậy, không biết từ lúc nào, người ta gọi cái bản nhỏ nhoi với 15 nóc nhà sàn nằm san sát nhau giữa màu xanh mơn mướt của chuối rừng là thung lũng mưa. Mẩy luôn xem cái thung lũng mưa này là một nhà tù được vây kín bằng bốn bề núi dốc. 18 tuổi, tốt nghiệp trường nội trú huyện, cô đã từng mơ tưởng đến ngày được xuống Hà Nội nối dài thêm giấc mơ đại học. Đùng một cái, sau lần đi hái rau ngót rừng gặp mưa, mẹ của mẩy ốm nặng. Cô đành phải ngậm ngùi nghe lời mẹ, gật đầu làm vợ lèo sinh. Đứa con trai bị dở hơi của lão lang y giỏi nhất vùng để cậy nhờ lá thuốc. Con gái vùng này thường vậy, chẳng mấy ai lấy được đúng người mình thương. Trong ngày cưới của mẩy, mẹ ôm chầm lấy cô, thủ thỉ. Lẹo sinh tuy dở hơi, nhưng tốt tính. Bố nó là thầy lang giỏi, nhà có bát ăn, bát để. Về làm dâu nhà ấy, đỡ phải trèo đồi nhặt củi, leo núi tra ngô, nhàn cái thân con ạ. Mẩy khẽ gật đầu. Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn theo con chim nộc khua mỏi cánh tìm đàn. Giấc mơ của cô không còn đủ sức bay cao hơn đỉnh núi Chài Nọng, quận mù mây trắng. Hà Nội lấp lánh trong những trang văn cô được học dần chìm vào thinh lặng. Chỉ lát nữa thôi, khi bước chân qua bậc cửa nhà Lèo Sinh, đời mẩy sẽ chẳng khác con chó vàng bị xích cổ vào chân cột gỗ lim. Bữa cơm đầu tiên ấy, mẩy đã ghi điểm với chồng bằng món nộm hoa chuối, canh hến lá me và cá bình tộp nướng chuẩn vị. Lèo Sinh ăn một mạch bốn bát cơm, miệng không ngớt khen: "Còn mẩy nấu ăn ngon hơn bố." Lang y xoa đầu con trai, móm mém cười: "Cái thằng này, phải gọi mẩy là vợ chứ." Lèo Sinh vả cơm lia lịa rồi ngẩng mặt lên: "Tôi quên mất, thằng Lèo Sinh ngốc lắm." Lão lang y tư lự: "Con phải biết bảo ban, quan tâm, yêu thương nó nhé, mẩy." Lúc nãy giờ ngồi khép nép như con mèo trong bếp, nghe bố chồng nhắc đến tên mình, tim mẩy bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp. Cô se sẽ đáp lại: "Vâng ạ, con nhớ rồi." Sau bữa trưa, Lèo Sinh rủ rỉ vào tai mẩy: "Tôi có một bí mật dành cho vợ." Nói rồi, anh hí hửng nắm lấy những ngón tay thon búp của cô kéo ra ngoài hiên. Treo dưới chiếc xào phơi quần áo là một lồng chim bằng gỗ. Con vẹt có bộ lông màu xanh rực rỡ, thấy người đến cứ nhảy chồm chồm tỏ ra phấn khích. Lẻo Sinh hít gió một hơi. Con vẹt lách chách nói lặp lại 3 lần: Lẻo Sinh thích mày, Lẻo Sinh thích mày, Lẻo Sinh thích mày. Mày đưa tay che miệng cười e ấp. Lẻo Sinh vòng tay ôm mày thật chặt. Vợ thấy chưa, đến cả con vẹt cũng biết tôi thích vợ cơ đấy. Mày ngọ nguậy lắc đầu. Ai mà biết là nói thật hay nói dối. Lang Y đứng tựa cửa, nhìn âu yếm ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Mắt ông sáng lên, ánh cười mãn nguyện. Cả buổi chiều, mày nhìn đâu cũng nhớ về sự đáng yêu vừa nãy của Lẻo Sinh. Anh ấy ngốc nhưng thật dễ thương. Mày thầm cười một mình. Nhà chồng không có nhiều việc nặng. Quét dọn, rửa bát xong, mày tìm mãi mới ra việc để làm. Khi cô đang hí hoáy tắm táp cho bầy lợn dưới gầm sàn thì nghe tiếng Lèo Sinh bô bô nói với bố ở phía trên. Cách của bố hay quá. Trưa nay chắc con mày vui lắm. Bố bày tôi thêm những cách khác để lấy lòng nó đi. Chuyện tình cảm phải vun vén từ từ, từng chút một mới bền lâu được. Tự dưng mày thấy lòng đầy thất vọng, như kẻ đi câu giật trúng rễ cỏ mà cứ tưởng con cá lớn. Lèo Sinh đúng là đại ngốc. Đêm, mày nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Lèo Sinh gác chân qua hông mày, rồi đưa cặp môi nhí nhích mỡ hì hục đặt lên vạt cổ trắng gần của cô những nụ hôn dồn dập. Cô chợt thấy rùng mình. Tình yêu đáng lẽ phải mang hơi ấm, đằng này nằm cạnh Lèo Sinh, mày ớn lạnh như nằm bên tảng đá. Nhưng có những loài cây còn mọc được trên đá, trên sỏi cơ mà. Bây giờ chưa yêu, biết đâu ngày mai ngày kia tình cảm trong lòng sẽ trỗi dậy như cây chuối rừng phủ xanh triền núi. Mày nghĩ mình đã cúng ma ở đây rồi, đời này kiếp này dù muốn hay không cũng là vợ Lèo Sinh. Thung lũng vào mùa mưa, quạnh hiu ảm đạm, căn nhà như bị một tấm mùng lớn trùm lên. Lang Y đi hái thuốc, Lèo Sinh đi chơi, con vẹt nhắm mắt mơ màng ngủ gật. Chỉ mình mẩy đứng bên cửa sổ, cô độc ngắm mưa, lòng thao thiết một nỗi sầu khó cắt nghĩa. Buồn chân, buồn tay, mẩy ngồi vào chiếc khung cửi sáng màu gỗ mít mà mẹ cô mới nhờ người chuyển sang đây hồi đầu tuần. Cặm cụi dệt, tiếng khung cửi lạch sạch đều đều lẫn trong tiếng mưa vỡ ra mang mác. Rồi mưa sẽ chảy xuống suối, suối đổ ra sông, sông trôi về biển. Còn những giọt buồn của mày thì sẽ mãi mắc kẹt lại trong tim, vĩnh viễn. Mày muốn thử hóa kiếp làm hạt mưa, khi đang rơi thì vẹn tròn như ngọc, khi đáp đất thì hòa nhập thành dòng nước, khi bốc hơi thì ngưng động thành mây, thỏa sức ngao du đây đó. Mày ngồi co ro ngó sang nhà hàng xóm. Mưa đã tạnh, bên liếp mồng tơi hôm nay vành lại bắt được chùm cá rô bơi ngược suối béo lằn. Mừng đội mưa chạy ra đon đà đón chồng. Tom cảnh đó, mày nghe lòng mình xốn sang đến lạ. Mới đêm qua họ còn cãi nhau òm tỏi, trưa nay vợ chồng lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì. Mày khao khát một cuộc sống bình dị đúng nghĩa. Mày muốn Lèo Sinh biết lao động. Cuộc sống quá đỗi bằng phẳng đang diễn ra hàng ngày sao nhạt nhẽo, chán chường đến thế. Mưa lại rơi rơi, mày ngoái nhìn xa xa, Hà Nội ở phía nào? 4 vách núi phủ kín cây xanh ướt mướt, mưa rào cứ che khuất tầm mắt. Hà Nội, Hà Nội còn xa quá. Dạo gần đây, thung lũng mưa trở thành điểm du lịch thu hút du khách gần xa. Người ta thường đến suối Tổ Lườm câu cá, cắm trại, rồi ngược dốc lên đỉnh trại nọ, hái hoa dại, nhặt hạt dẻ. Đặc biệt mùa này, hoa chuối thắp lửa đỏ rừng rực, càng khiến cho cảnh sắc thêm phần thi vị. Dân bản có câu: ai về thung lũng cùng ta, thì lên trại nọ ghé qua tổ lườm. Ngày mưa phong cảnh đượm buồn, ngắm bông hoa chuối bồn chồn nhớ thương. Từ ngày có những đoàn khách du lịch lần lượt ghé tới đây, hơn bao giờ hết, giấc mơ Hà Nội lại trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô như hạt mầm cây cỏ đội đất vươn lên sau cơn mưa rào. Bỗng một ngày, người dân trong bản bế một người đàn ông máu me bê bết chạy sồng sộc vào nhà. Mày lạnh toát sống lưng. Trời ơi, lúc nãy Lèo Sinh còn trộn cơm cho đàn chó dưới gầm sàn cơ mà. Mày ơi, thầy Lang có nhà không? Túm vạt váy ngang đầu gối lại, mày lật đật lần theo chín bậc cầu thang chạy xuống. Nằm bên sân là một người lạ mặt. Cô đáp: bố chồng tôi vào rừng đi hái thuốc rồi, cuối tháng mới về. Lúc đó Lèo Sinh từ đâu chạy về, giọng sởi lởi: hay để tôi chạy vào rừng tìm bố. Dân bản tò mò xuống vào sân nhà Lèo Sinh càng lúc càng đông. Họ nhốn nháo: chờ cậu tìm được bố thì người ta chết mất rồi. Bảy về nhà Lèo Sinh đã được 3 tháng. Trong 3 tháng đó, cô cũng học được chút y thuật của bố chồng. Mẩy quính quáng chạy lên nhà lấy nước ấm, chút muối, chiếc khăn sạch và gói lá thuốc cầm máu, tiến hành sơ cứu cho người đàn ông. Lần đầu làm việc này, tay cô có vẻ run run. Lát sau, khi cảm thấy mọi chuyện đã khá ổn thỏa, cô nói khẽ: may mà vết thương không nặng lắm, chồng bế anh ta lên nhà mình nghỉ ngơi chút, ngày kia anh ta có thể đi lại bình thường. Vợ tôi giỏi quá, Lèo Sinh vỗ tay. Đám đông tản ra, có những tiếng lao xao. Cô ấy ngày xưa học giỏi nhất xứ mình đấy, rồi sẽ trở thành một thầy lang giỏi nữa cho mà xem. Hai vợ chồng mẩy ngồi trông chừng vị khách. Anh ta trông rất khôi ngô, da trắng như da con gái, mặt chữ điền phúc hậu, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt buồn ẩn sau hàng lông mày đậm nét, đặc biệt là mái tóc có màu đỏ tím. Lẻo Sinh vân vê một sợi tóc của anh rồi hỏi vợ: sao tóc anh này lạ nhỉ? Mẩy cốc nhẹ lên trán chồng: ngốc, vì đây là tóc nhuộm. Thế hôm nào vợ đưa tôi đi nhuộm tóc giống thế này nhé. Có tiếng sấm, rồi tiếng mưa gõ phách trên mái nhà lộp bộp. Mày kéo tấm chăn bông ngang ngực khách, rồi dặn Lèo Sinh: chồng ngồi trông nhé, tôi tranh thủ đi hái chút nấm tai mèo. Mưa vẫn răng mãi những lối dài, đường vào bản mùa này trơn trượt lắm. Mày đội mưa đi hái nấm tai mèo ngoài chiên suối về, thì người đàn ông đã tỉnh lại. Anh ta kể lại rằng anh ta là một phượt thủ, yêu thích phiêu du đến những vùng núi hẻo lánh xa xôi. Hôm nọ đến đây, đoạn qua con đường quanh co hình xoắn ốc dẫn xuống thung lũng mưa, xe anh ta bị chầy bánh, ngã lăn xuống vực. May có mấy người đi hái măng rừng bắt gặp. Nghe xong, Lèo Sinh thắc mắc: phượt là gì? À, hiểu nôm na là cách đi du lịch đó đây bằng xe máy. Tôi cũng muốn đi phượt, Lèo Sinh hớn hở. Anh từ đâu đến? Em ở Hà Nội, người đàn ông lễ phép. Nhưng hai tiếng Hà Nội làm gương mặt mẩy rạng rỡ. Cô chủ động bắt chuyện: Hà Nội chắc đẹp lắm. Tất nhiên rồi, Hà Nội có phố cổ, Hồ Gươm, Tháp Bút và nhiều địa danh nổi tiếng khác. Ẩm thực Hà Nội thì ngon tuyệt. Nào phở, nào bánh tráng trộn, nào cốm, nào bánh giò, nhiều lắm. Người đàn ông kể đến đâu, đầu óc mày sáng lên đến đó. Ruột gan mày như được hâm nóng khi người đàn ông thân mật nói: bao giờ có dịp xuống Hà Nội, mời anh chị vào nhà em chơi. Em sẽ chở anh chị đi đến mọi ngóc ngách đẹp nhất của thủ đô. Có tiếng gọi phía liếp mộng tơi. Lèo Sinh chạy ra, lúc quay vào hồ hởi như đứa trẻ vừa nhận được quà. Anh tỏ ra bí mật: tôi ra ngoài với Vành có chút việc, vợ và khách ở nhà chờ tôi nhé. Tiếng bước chân Lèo Sinh đi xa dần. Vị khách vươn dậy, ngó ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn chằm chằm vào mày, thay đổi cách xưng hô: em có muốn xuống Hà Nội không? Có, mày rụt rè. Hà Nội tuyệt vời lắm, chứ không như cái thung lũng thê lương ướt át này đâu. Đến đó em sẽ được mở mang tầm mắt. Ánh mắt thăm thẳm của hắn ta đang xoáy sâu vào vòm ngực nhú sau lớp áo của mày. Thoáng chút cô cảm thấy mình như bị thôi miên. Bất chợt hắn vuốt tay mày, giọng ngọt lịm như mía lùi: hãy đi với anh sẽ đưa em về Hà Nội, sống một cuộc đời thực sự hạnh phúc. Sống với thằng dở dở ương ương ấy thì đời phỏng còn ý nghĩa gì nữa. Mày do dự quay ra cửa sổ. Bốn vách núi quây vòng đang chèn ép tâm hồn cô. Thế giới bên ngoài có những gì tốt đẹp. Cô vừa lo sợ điều tiếng của dân bản, vừa muốn thoát ra khỏi nơi này để về sống giữa đô hội. Mày chợt nhớ có lần cô đố chồng: nếu đứng trên đỉnh Chài Nọ nhìn xuống, thung lũng mưa giống cái gì? Lèo Sinh đáp ngay: giống cây nôi. Mẹ mày xưa cũng trả lời như vậy. Mày nghĩ những người yêu nó đều thấy nó giống một cái nôi êm đềm. Mày vốn từ lâu không còn tha thiết nơi này, nên nhìn xa nhìn gần, cô vẫn thấy nó giống một cái củi sắt. Người đàn ông dồn dập thúc giục: hãy đi với anh sẽ làm tất cả vì em, cô gái xinh đẹp ạ. Tôi nếu mày bỏ đi, mẹ cô ở lại sẽ bị cả bản nguyền rủa tẩy chay. Nếu mày bỏ đi, khi về đói bụng thể nào Lèo Sinh cũng khóc lăn ăn vạ. Nếu bao nhiêu giằng xé chen chúc trong đầu mây, phải nghe theo tiếng gọi nào đây? Sau mưa, tiếng chim hót trong trẻo rộn vui. Trên con đường đất đỏ uốn cong như tấm lưng ong thiếu nữ, vài người đã ý ới gọi nhau vác gùi vào rừng đảo mang mai và hái rau bò khai về bán chợ phiên. Mày thấy lòng gợn nhẹ tựa cánh hoa ban chạm vào mặt suối. Hai bàn tay rắn giỏi ấm sực của người đàn ông đặt lên vai mày: nhanh lên, thằng ngốc mà về là em hết cơ hội. Đời mày chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu cô không kịp nắm bắt, người đàn ông đi rồi, chắc chắn cô sẽ cảm thấy hối tiếc. Mày chạy vào buồng vơ váy áo nhét đầy túi, rồi vội vàng đi theo người đàn ông. Đi được nửa chừng bậc thang, con vẹt bỗng kêu to: Lèo Sinh thích mày, Lèo Sinh thích mày, Lèo Sinh thích mày. Chân mày chững lại, người đàn ông cầm tay cô kéo mạnh, hối thúc: nhanh lên nào, chần chừ gì nữa em. Lèo Sinh, gương mặt Lèo Sinh hiện lên trong đầu mày, rồi những kỷ niệm cứ thế ập về như suối chảy mùa mưa. Đi tiếp hay ở lại? Trong khoảnh khắc, cô quyết định dứt khoát: tôi muốn ở lại thung lũng mưa. Nếu xuống Hà Nội, tôi sẽ đi cùng Lèo Sinh. Anh đi đi. Mày gỡ tay người đàn ông, thoăn thoắt quay lên nhà. Gã đàn ông bám theo mày, bất ngờ ôm ghì lấy cô. Môi hắn trượt trên vạt cổ trắng mịn màng của cô những đường hôn vội vã. Mày càng cố đẩy, hắn càng ra sức ghìm cô xuống sàn nhà. Vợ ơi, vợ ơi! Nghe thấy tiếng gọi của Lèo Sinh, người đàn ông vội vàng chống tay đứng dậy, bẻ lại cổ áo. mày cũng kịp búi nhanh mái tóc bung xõa. Lèo Sinh chạy lên, chia chùm cá chép dãy tụng toãng dọc theo sợi lạt, miệng cười ha hả. Vợ thấy tôi giỏi không này? Lát nấu cháo cá đãi khách nhé. Gã phượt thủ từ chối khéo léo. Em khỏe nhiều rồi, em cảm ơn anh chị. Xin phép anh chị, em đi kẻo muộn. Chiếc xe máy bành bạch rồ lên. Trong chớp mắt, bóng người đàn ông đã lặn sau màn sương trắng đùng đục. Mày nhìn Lèo Sinh ướt lướt thướt như chuột lột, mặt tím lại lem luốc đất bùn. Lồng ngực cô nghẹn thắt. Cô ôm chồng, cổ họng đắng ngắt. Suýt chút nữa thì tôi đã phản bội chồng rồi. Nước mắt mày giàn giụa thấm xuống vai Lèo Sinh. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lèo Sinh kéo áo, chống quanh đôi mắt hoen đỏ của mày, ngô nghê. Vợ đói bụng hay sao mà khóc nhè vậy? Hôm nay chồng sẽ vào bếp nhé. Gã phượt thủ vừa đi khỏi nhà Lèo Sinh chừng 30 phút thì có mấy anh cảnh sát đến.
Có một gã nhuộm tóc màu đỏ tím, mặc áo sơ mi đỏ, quần bò, tá túc ở nhà anh chị phải không?
Mày ấp a ấp úng.
Anh ấy bị ngã xuống vực. Sau khi được chúng tôi chữa khỏi, anh ta đi rồi, khoảng nửa tiếng trước. Hắn ta là tội phạm bị truy nã đặc biệt về tội mua bán người.
Một anh cảnh sát nghiêm nghị.
Xin hỏi giờ hắn đang ở đâu?
Anh ta đi về phía tây. Lèo Sinh chen vào.
Các anh đuổi theo nhanh lên còn kịp.
Mấy anh cảnh sát cảm ơn vợ chồng Lèo Sinh rồi vội vã lên xe máy phóng đi. Mày ngồi thụp xuống bậc cầu thang thở dài.
Phụ nữ đôi khi có những phút yếu lòng, bản năng như con nai ham vặt rừng xanh cây tốt cỏ mà quên rằng rất có thể con hổ đói cũng đang rình chờ ở đó. Nếu không có tiếng gọi của con vẹt, giờ này mày đã trở thành miếng mồi cho gã buôn người kia rồi.
Lèo Sinh thấy mày buồn thì cố gắng pha trò cho cô vui. Đột nhiên anh khịt mũi.
Mùi gì khen khét vậy?
Lèo Sinh cuống quýt.
Thôi chết, cháo cá cháy hết rồi vợ ơi.
Người chồng khờ khạo lần đầu tiên vào bếp nấu cháo cho vợ lại bị hỏng mất. Khi anh bê bát cháo khê nồng ra, vừa thổi vừa bảo mẩy ăn, cô thấy nghẹn nơi cuống họng. Ngoài kia, những đám mây xám xịt kéo về, thung lũng lại đột ngột mưa, những hạt mưa long lanh, mại mềm, kỳ diệu. Sau mùa mưa này, cây cối sẽ hồi sinh sức sống mới. Và bên hiên, trong chiếc lồng bằng gỗ, con vẹt nhiều chuyện lại nhí nhảnh kêu vang. Mày yêu Lèo Sinh, mày yêu Lèo Sinh, mày yêu Lèo Sinh.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Thung Lũng Mưa của tác giả Phan Đức Lộc qua giọng đọc Lâm Ngạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
Đọc ở lớp nghĩa bề mặt, truyện ngắn Thung Lũng Mưa của tác giả trẻ Phan Đức Lộc dễ khiến chúng ta nghĩ đến một tác phẩm theo kiểu câu chuyện truyền thanh vì bình yên cuộc sống vẫn hay được phát vào lúc đêm muộn. Câu chuyện nói với người nghe đài rằng cần phải hết sức đề cao cảnh giác trước bọn người xấu chuyên dụ dỗ lừa đảo, bán các cô gái người dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin. Và nếu nghĩ như vậy thì cũng khá trùng với đặc điểm nghề nghiệp của Phan Đức Lộc, một chiến sĩ công an đang công tác tại tỉnh miền núi Điện Biên. Tuy nhiên, ở lớp nghĩa bề sâu thì chuyện ngắn Thung Lũng Mưa của Phan Đức Lộc hoàn toàn vượt ra khỏi nội dung đó. Đây là một bài thơ văn xuôi thật đẹp về không gian rừng núi ngút ngàn sang, chập chờn sương mây và mịt mùng trong những cơn mưa sơn cước. Đây cũng là một thăm dò đầy tinh tế vào chiều sâu tâm hồn con người để phát hiện ra mâu thuẫn giữa một bên là khát vọng được thỏa mãn những nhu cầu tinh thần xa xôi cao vợi, với một bên là biết chấp nhận hạnh phúc bằng những gì gần gũi thân thuộc, cho dẫu nó có bình thường hoặc tầm thường đến mấy. Cô Mẩy trong truyện ngắn của Phan Đức Lộc là nhân vật được tác giả xây dựng với nhiều chủ ý về sự trùng phức liên văn bản. Cô vừa khiến chúng ta nghĩ đến số phận trớ trêu của người con gái trong câu tục ngữ "Còn vợ khôn lấy thằng chồng dại", lại vừa khiến ta phải nhớ tới kiệt tác truyện ngắn Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam, khi mà viễn ảnh Hà Nội đã trở thành một khát vọng trong tâm hồn Mẩy, giống như viễn ảnh Hà Nội đã từng là khát vọng trong tâm hồn Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam ngày nào. Cái hay của truyện chính là nằm ở mạch ngầm tương quan ấy.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Thân ái chào các bạn.